This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hay qua nghe qua điện thoại gọi vô để nghe chương trình 213-493-0128 213-493-0128. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, nói chuyện thẳng với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại là 713-664-8002 713-664-8002. Trong phòng studio có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Anh em chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và Công An Air 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe hay theo dõi qua Internet của Đài Sài Gòn.com có thắc mắc gì về luật pháp của tiểu bang Texas hay luật pháp tổng quát, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Xin chào luật sư Thơm. Bữa nay luật sư Thơm mạnh tiếng dữ rồi nha.
Tại vì bữa nay có ăn lunch được, chọn một bữa, thường là ăn lunch nửa chừng là phải chạy rồi. Có gì mới không luật sư David Vương? Thấy cầm một số hồ sơ trong tay.
Cái hồ sơ này mới nè, mới từ ở tòa án tối cao mới ra luật sư Thơm. Một cái hồ sơ này của cái anh này, anh ở Irving, Texas, ở trên Dallas á, thì cái nhà của ảnh vài tháng không có ai ở, và cái nhà kế bên bị cháy và cháy vào nhà của ảnh. Thì bây giờ ảnh claim cái bảo hiểm của ảnh, thì bảo hiểm của ảnh không chịu trả.
Lý do
là ảnh không ở trong cái nhà đó hơn 60 ngày, nó gọi là vacancies, nghĩa là mình không còn ở trong cái nhà đó trong vòng 60 ngày. Cái anh ở bên này á, ảnh thưa, thì ở dưới tòa đầu tiên đó thì ảnh thắng. Ảnh thưa là breach of contract, nghĩa là không có làm theo giao kèo. Hãng bảo hiểm đem lên tòa cao hơn, tòa chính giữa. Thì tòa chính giữa reverse, nghĩa là nói là bảo hiểm có quyền không trả, bởi vì cái vacancy clause, nghĩa là cái chỗ mà họ trừ ra, họ nói là chúng tôi không trả nếu mà cái nhà vắng hơn 60 ngày. Và sau đó rồi thì ông chủ nhà, ông đem cái hồ sơ này lên trên tòa án tối cao. Thì tòa án tối cao nói là cái vacancy clause, cái luật mà không có ở trong nhà này á, là sẽ được có hiệu quả. Cho nên cái tòa án tối cao này đồng ý với cái tòa chính giữa là ông chủ nhà này không được thường.
Tóm tắt lại là như vậy. Hợp đồng giữa mình với hãng bảo hiểm. Tom chắc chắn là 90% tất cả thính giả của đài không đọc những cái đó. Cá nhân mình nhiều khi mình cũng không đọc hết nữa. Mà nhiều khi hãng bảo hiểm có những cái cách làm việc lạ lắm, là lâu lâu vài tháng họ gửi cho mình một trang họ nói chúng tôi thay đổi cái phần 3.5A gì đó. Từ đây trở đi đồng ý nha, nếu không đồng ý thì cancel. Mình chẳng biết cái phần đó là phần gì, nhưng mà họ trách nhiệm, họ gửi cái lá thư tới cho mình.
Thì cái bài học hôm nay đó, mà nếu mà chúng ta đang bán nhà, nghĩa là chúng ta đã dọn cái nhà này ra rồi, chúng ta cầm cái cấm cái bảng bán, thì chúng ta biết được là cái nhà nó không có được bán nhanh được. Điều thứ nhất thì chúng ta phải đọc trong cái giao kèo coi thử coi mình có bao nhiêu ngày. Nếu mà mình hết hạn thì mình phải đi mua thêm, nghĩa là mình phải báo cáo như cái hãng của mình, nói là cái nhà của tôi bây giờ nó vacant, nó không có ai ở nữa, mà tôi đang bán, tôi xin mua cái phần đó đó. Đó thì họ sẽ bán cho mình cái phần đó.
Cái phần bảo hiểm là nhà mua bảo hiểm không có người ở.
Đúng rồi.
Một cái nữa đó là thính giả mà rất nhiều người chủ nhà không để ý đến. Là ok, tôi dọn nhà rồi, nhà này thấy bán ủng quá nên không được giá, tôi cho mướn.
Dạ. Yeah.
Mà không bao giờ đổi bảo hiểm.
Rồi nó sẽ không thường luôn.
Dạ, yeah, tại vì lúc mình mua bảo hiểm là nhà này tôi sống ở đó.
Dạ.
Yeah. Bây giờ phải đổi qua nhà đang cho mướn thì bảo hiểm nó hoàn toàn khác.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. 713-6648-002. Cảm ơn luật sư Đế Vương cho cái gọi là cái bài học ngày hôm nay để cho thính giả thấy là ok, trong cái hợp đồng giữa mình với lại hãng bảo hiểm, giữa mình với những người mình làm ăn, nó chỉ thay đổi một tí thôi là mình có thể mất cái quyền lợi mà mình không biết.
Yeah.
Nên không, nếu bởi vì cái những người mà real estate agent, real estate broker, những người bán bảo hiểm, người ta là chuyên môn, nếu có gì pick up điện thoại gọi hỏi thôi.
Yeah.
Tôi bán nhà bây giờ tôi dọn ra rồi hay là sắp sửa cho mướn, người agent anh chị coi có cần đổi policy không, người đó người ta sẵn sàng, người ta giúp mình, tại vì người ta cũng, người ta đâu muốn phiền giờ sau này không đền rồi cái lại xích mích nữa.
Yeah.
À, ok, 713-6648-002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, chào hai luật sư và quý đài. Tôi là Trân á. Tôi có cái nhà ở Happy Airport á. Thì bây giờ cái city á, city nó lấy để làm hình như là phi trường á. Làm phi trường á, luật sư.
Đúng.
Như vậy thì phương xuống để đền bù như thế nào, luật sư?
Ok. Dạ, có gì đâu mà. Chỉ câu hỏi đó phải không ạ?
Dạ.
Ok. Cái đó thường thường gọi là eminent domain.
Đúng rồi.
Là tịch thu. Không nói gọi là tịch thu không đúng hoàn toàn. Tại vì đây là một cái xứ mà tự do. Mà cái tự do đó là tự do mình là chủ của đất của mình. Cái này là chính phủ mua lại để cho quyền lợi của chung, gọi là public goods.
Đúng rồi.
Tức là họ xin mua lại. Khi họ xin mua lại thì họ sẽ trả mình số tiền với một cái giá thị trường.
Fair market price.
Dạ. Yeah. Đó là cái câu hỏi ông là bây giờ họ lấy hay họ mua lại thì làm sao? Mời luật sư David Vương.
Well, cái điều thứ nhất là nhà nước họ sẽ mướn một cái văn phòng luật sư gửi thơ cho mình để coi thử coi là mình muốn họ sẽ đem người xuống, họ sẽ làm một cái estimate, rồi họ nói là theo cái miếng giấy này chúng tôi có thể trả cho anh 100.000. Thì mình có thể nói là tôi không đồng ý, thì tôi muốn thêm một chút. Thì thường thường cái giá một chút là bao nhiêu? Thì David nghĩ 10%, 20% thì cái đó là reasonable, luật sư Tom. Ngoại trừ ra mình phải chứng minh là cái nhà tôi nó phải có cái gì đặc biệt á, thì có thể là họ sẽ tăng hơn cái số tiền đó.
Dạ, yeah, tại vì họ đánh giá trị theo thị trường là một, khu đó là hai.
Dạ. Yeah.
Giá trị của mỗi căn là 3 và giá trị của cái tài sản trong căn nhà đó là 4. Ok. Bây giờ đó họ tới họ mua mỗi một lúc mà họ đâu có thể nói được là cái lô đất của ông là nửa acre. Nguyên khu này 200 căn, mỗi căn nào cũng nửa acre, chúng tôi đều trả 50.000 mỗi người.
Yeah.
Mới nghe nói thì ok, cũng có lý. Nhưng mà lầu của cái nhà của tôi có 2 lầu.
Yeah.
Nhà của tôi có những cái lát gạch. Cái nhà ông đầu đường á, không có lầu gì hết mà cũng không có garage, không có gì hết.
Yeah.
Có phải là cái giá trị của cái improvement nó khác? Thì chính phủ sẽ cãi là nhưng mà chúng tôi mua đất thôi.
Yeah. Thì họ phá hết.
Yeah.
Họ chỉ lấy đất thôi.
Đúng rồi. Nhưng mà người chủ nhà nó, tôi đâu có bán đâu.
Yeah.
Ông muốn thì phải trả giá thị trường. Đó. Thì cái lý do mà anh em chúng tôi nói như vậy là trách nhiệm của mình là mình phải chỉ rõ ràng, mình phải xác định rõ ràng và có bằng chứng là tại sao nhà của mình trị giá hơn những người chung quanh đây mà giá thị trường của khu đó.
Mà cái có nhiều lúc đó, nó phiền một cái là họ chỉ mua một miếng đất nhỏ thôi, họ không mua hết.
Yeah.
Cái đó mới phiền đó. Thì bây giờ có nhiều lúc mà cái nhà của mình mà bị mua miếng đất đó, nhỏ tí thôi, cái bên nó xâm lấn 5 feet, 10 feet hay gì đó, thì nó làm cho cái parking lot của mình hay là cho cái nhà mình nó xấu đi.
Dạ, yeah. Cái đó là nó nhiều khi cái đó nó xảy ra cho những chỗ commercial.
Dạ. Yeah.
thì những thính giả nào mà có tiệm là biết rồi. Bây giờ cái tiệm, bây giờ Thông cứ nói đi, cái tiệm cho mướn video.
Yeah.
Chính phủ chỉ đòi hỏi là mỗi 1.000 square feet thì có, thí dụ thôi, 2 chỗ đậu xe.
Yeah.
Nhưng bây giờ mở nhà hàng, 1.000 square feet đòi tới 25 cái chỗ đậu xe.
Đúng rồi.
Tại vì sao? Tại 25 người vô ngồi ăn trong đó mới thoải mái.
Yeah.
Không có chỗ đậu xe thì không ai vô thì mất giá trị. Bây giờ chính phủ mua lại miếng đất ngay trước cửa. Bây giờ tôi còn có 10 cái chỗ đậu xe. Tôi không bao giờ mở nhà hàng được thì giá trị đó là bao nhiêu?
Yeah.
Thì chính phủ phải trả đó.
Cái đó nó nằm, nó, cái con số nó nằm ở chỗ nào đó. Yeah. Thì nhiều lúc mình phải mướn luật sư. Nhưng mà phần nhiều đó, David thấy đó, trong những cái hồ sơ mà David có đụng tới đó, luật sư Tom, thì David thấy nhà nước của Mỹ trả cũng very reasonable price.
Họ bắt buộc phải trả cái giá thị trường, mà cái giá nào nó phải phải công bằng với mình. Tại sao?
Yeah.
Nếu không đó, 200 căn ở đó, phao 200 cái lo suốt, tiền luật sư không họ cũng mệt. Mà một cái quan trọng nữa, bây giờ phao cái lo suốt nó kéo dài 2 năm.
Yeah.
Người ta không thời giờ 2 năm, người ta sắp sửa xây một cái chỗ, thí dụ đi, là phi trường sắp sửa mở ra một cái runway để máy bay đáp. Bây giờ tại vì một cái ông này ông bất mãn mà ngừng bao nhiêu chuyện cho cả thành phố không có đủ chỗ đáp máy bay.
Yeah.
Thì họ muốn làm sao công bằng cho mọi người, nhưng mà không được ăn hiếp họ.
Yeah.
Đó, mà họ cũng không được ăn hiếp mình. Thì bởi vậy có một người nào biết về luật một tí hay là ít nhất nói chuyện với một người real estate agent để người ta cho mình biết cái thị trường ở đó là bao nhiêu mỗi một căn.
Đúng rồi.
Thí dụ hồi đó ông mua 100 ngàn, bây giờ ông bán 150 ngàn, ông thấy cũng lời rồi. Nhưng mà thật ra đầu đường ai bán, ai cũng bán 250 ngàn hết rồi mình lỗ.
Yeah.
Mà bây giờ thì những chỗ đó xuống giá trị tại vì bị cướp giật trộm cắp hay là bị lục hoài, cái giờ xuống còn 50 ngàn à.
Yeah.
Anh, ông đòi 150 ngàn ai mua? Thì mình thưa ra tòa mình cũng thua, tốn tiền luật sư nữa. Thì phải nhờ một người real estate agent hay appraiser, người ta có thể biết được cái thị trường khu của mình như thế nào.
Yeah.
Và mỗi square foot như thế nào. Thí dụ miếng đất nửa acre hết, cái nhà bên kia cũng lát gạch như mình, cũng mới như mình, cũng bằng hết. Nhưng mà nhà kia 2.000 square feet, nhà mình 3.500 square feet.
Yeah.
Thì có phải đúng là 3.500 square feet phải mắc hơn không? Dù người ta không dùng, người ta sẽ đập ra hết.
Yeah.
Nhưng mà cái đó là cái mất mát của mình.
Nhưng mà mình nên kéo ra lâu chừng nào tốt chừng đấy.
Thì cái đó là một cái gọi là cái strategy của mình thôi.
Yeah.
Yeah. Ok, dạ vâng. Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn luật sư Đại Vương. Và thứ mời, thính giả đi dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, em chào. Hai luật sư, em chào quý đài.
Yeah.
Em tên là Thảo đó. Hôm vừa rồi em bị đụng xe á. Mà cái người đụng xe với em họ bỏ chạy. Như là em đang đi trên đường, xong cái xe phía trước họ muốn quẹo phải, em đi chậm lại để cho họ quẹo phải. Thì cái người phía sau họ đụng vào cái đít xe của em. Xong rồi khi mà em nhìn lên thì họ bỏ chạy mất. Em muốn lấy phone để chụp hình lại á. Thì hai ba chiếc xe ở đằng sau nó chạy tới. Xong em cũng không có thể chụp hình được. Mà em muốn nhìn cái số xe em cũng không có thể nhìn thấy được.
Yeah.
Xong em sợ quá. Em đi về nhà. Rồi bây giờ trong trường hợp đó thì em sẽ làm sao? Nhờ luật sư giúp đỡ
giùm
mà.
Dạ.
Yeah.
Chị dẫn giùm em à.
Dạ vâng, mời luật sư
Đế Vương. Cái điều thứ nhất đó là mình nên làm một cái police report. Mình có thể đi tới đường Bel Air ở đây, chúng ta ở đường Rochester cũng có Bel Air and Rochester cũng có một cái văn phòng cảnh sát. Chúng ta fill out cái tờ giấy nó gọi là blue form, giấy màu xanh, nói ABC. Sau đó rồi mình đi về mình gọi bảo hiểm của mình. Nói với bảo hiểm của mình là mình bị đụng xe, thì mong rằng là mình có cái phần bảo hiểm mà nó gọi là UAM and UIM đó, nghĩa là bỏ đụng mà bỏ chạy đó, thì họ sẽ ra họ sẽ sửa xe của mình. Nếu mà mình không có cái phần đó đó thì David nghĩ là mình phải bỏ tiền túi ra mình sửa rồi, phải không luật sư Tom?
Dạ, tại vì mình không biết người đó là ai hết.
Dạ. Yeah.
Mình không thưa ai được. Bởi vậy đó là mình, nếu cho Thông hỏi là có mình có bảo hiểm 1,5 triệu không ạ?
Dạ có ạ. À.
Dạ, thì bây giờ mình chỉ làm một cái police report như là luật sư David Vương nói, và mình liên lạc với bảo hiểm của mình sớm nào tối hôm nay.
David có một cái hồ sơ cũng mắc cười lắm sư Thông. Cái anh đó anh đụng ở đằng sau đó, rồi anh dê ra anh bỏ chạy, nhưng mà cái license plate của anh lọt xuống. cho nên mình dùng cái license plate đó mình tìm ra được chiếc xe.
Dạ, để lại bằng chứng.
Dạ, tại vì nhiều lúc cái license plate nó lọt xuống á.
Dạ. Cho Thông hỏi là bây giờ mình có liên lạc với bảo hiểm của mình chưa ạ?
Dạ, chưa ạ.
Dạ, chuyện này xảy ra bao lâu rồi ạ?
Dạ, em mới bị ngày 15 hôm bữa thứ hai vừa rồi đây ạ.
Dạ, Chị nên liên lạc bảo hiểm trong xe mọi người có ok không? Có ai bị thương gì không?
Chỉ có mỗi một mình em đi thôi à.
Ok. Một á, là mình liên lạc với người agent của mình để mở ra cái claim người đó có thể giúp mình. Hay là nếu có cái card bảo hiểm á, gọi thẳng lên đó mấy cái claim. Còn nếu mà không quen làm chuyện này thì tham khảo với người luật sư. Có thể người ta gọi giùm cho mình, dù cái này case thì có thể không cần người luật sư. Nhưng mà người ta gọi giùm mấy claim cũng được. Hay là người agent bán bảo hiểm cho mình đó, người đó cũng có thể giúp mình.
Và một cái nữa đó, luật sư Thơm, là mình nên coi thử coi chiếc xe này đụng sửa bao nhiêu tiền. Tại nhiều nhiều lúc cái deductible mình 500 hay là 1000 đó, thì lúc đó mình có nhiều lúc mình cũng không nên claim. Nhưng mà nếu mà mình claim ở trong cái UM á, thì cái deductible của mình 250 đồng. Nghĩa là mình phải trả trước 250 đồng, rồi bảo hiểm nó sẽ sửa cho mình.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn nha. Thưa mời chính giả nhà kế tiếp cho xin tên này, hello.
Hello, dạ, em tên Lan, dạ, em chào hai luật sư. Dạ, em có câu hỏi là em có người anh giống như anh bị tai nạn rồi anh bị disability, thì anh có thiếu nợ của credit card, thì mình có gọi mình xin người ta bớt, thì người ta nói ok, người ta xóa cho anh. Nhưng mà cái lý do em hỏi là cuối năm á, anh sẽ phải khai thuế 1099 phải không vậy? Và cái tiền đó họ tính cái thuế như thế nào vậy?
Dạ.
Cảm ơn hai luật sư.
Dạ, cảm ơn chị. Yes, nếu mà hãng credit card họ gửi cái mình 1099 là cái giấy mà khai thuế là họ đã xóa một phần nào. Thí dụ đi, mình thiếu 10.000, họ bớt xuống thành 2.000, họ đồng ý xong xuôi. Cuối năm, họ lỗ 8.000 đúng không ạ? Họ gửi cái giấy cho mình 1099 là mình hưởng được 8.000. Tại thực tế là mình đã hưởng được 8.000 rồi. Đó thì mình phải khai thuế đó.
Để David nói thêm cho Long đó. Anh mình có một cái lá bài mạnh lắm. Cái lá bài đó là anh mình có thể khai phá sản. So nếu mà disabled, dĩ nhiên là đủ khả năng khai phá sản. Cho nên nếu mình làm cái hồ sơ khai phá sản thì mình khỏi trả credit card và những cái credit card, tất cả những cái nợ nần luôn, cộng với mình khỏi trả tiền thuế 1099. Thì cái lá bài của mình binh hơi sai đó. Có nhiều anh chị em gọi để điều đình với những hãng credit cards trước khi qua nói chuyện với một người luật sư, thì lại đi làm những cái này á, thì nó cuối cùng nó cũng không ra gì đâu và mất hết 2-3 ngàn. Cho nên nhiều lúc cái lá bài của anh của Long đó, có thể là mình nên làm một cái hồ sơ khai phá sản nếu mà qualify, luật sư Thông.
Yeah, hay là nhất cũng tham khảo với người luật sư để giải quyết chuyện đó, một qua khai phá sản hay là thương lượng. Có đôi khi mình không có tiền trả tiền luật sư khai phá sản, không có tiền để thương lượng, để đòi, để trả. Nhưng thực tế mình cũng chẳng có gì hết.
Vậy thì thôi, đừng lo.
Yeah, thì cái đó nó cũng... Tại vì một cái khác ở đây với những nước khác đó là thiếu nợ ít bao giờ, không phải không bao giờ nha, ít bao giờ vô tù. Tại vì credit card thiếu nợ.
Yeah. Ngoại trừ ra nó có một cái hồ sơ là nó gọi là credit card abuse, nghĩa là mình cố tình kéo credit card để abuse credit card đó, thì lâu lâu David cũng có thấy một hai người Việt Nam chúng ta bị cái đó. Cái hay, đó là nó qua cái luật gọi là gian lận credit card rồi.
Yeah, credit card fraud, hay là nó thành là bank fraud, là lừa gạt nhà băng, tại credit card cũng của nhà băng. Hay là hot check, là mình thiếu nợ tại vì ký check bậy, là check lủng, thì cái đó là thành bởi Tom nói không phải là lúc nào mà cũng mình cũng có thể tránh vô tù được, nhưng mà phần đông thiếu nợ credit card thì ít bao giờ vô tù lắm.
Yeah.
Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.